Nếu mà chúng ta mà so với Phật á, thì chúng ta còn dễ tu hơn Phật nữa. Nhưng mà mình nhiều khi mình viễn cớ này, viễn cớ nọ để rồi mình lơ là hoặc là gọi là thối thất. Chứ sự thật á, mình dễ tu hơn Phật nữa. Vì đọc sử thấy Phật ở trong địa vị cung vua thái tử như vậy đó, mà khi mà ông vua cha, tức là vua Tịnh Phạn biết ngài là có chí nguyện xuất gia đó, thì ông vua có cho không? Không cho. Mà chẳng những không cho mà còn sao nữa, còn cố tìm mọi cách để mà cột chân lại, không đó, cưới vợ cho, không lập cho, nghĩa là ba tòa cung điện đủ ba mùa, mùa nóng ở tòa cung điện mùa nóng, mùa lạnh ở tòa cung điện mùa lạnh, mùa mưa ở tòa cung điện mùa mưa, mỗi một mùa được một tòa cung điện, rồi chung quanh đó là phải sắp xếp là bao nhiêu là cung nữ rồi vũ nữ đó hầu hạ, tạo mọi cái thú vui để cho ngài quên đi cái chí nguyện xuất gia. Đó. Cho nên mình đọc sử đã thấy đó, ngài mà lâu lâu mà xin đi ra ngoài thành đó là ông vua cha phải lật đật là cho người quét dọn đồ, phải dẹp hết những cái chỗ, những cái gì mà cho ngài thấy ngài có thể ngài chán, nhưng mà sao mà cũng không khỏi được, mà ngài thấy cảnh già bệnh chết đó, chứ đúng ra là vua cho là đi dẹp hết rồi. Thì như vậy là gọi là cái sức mà trói buộc, cái sức mà quyến rũ để mà cột ngài trở lại thế gian đó là nó mạnh gấp trăm lần của mình. Mình nhỏ nhỏ thôi nhưng mà chưa vượt ra nổi. Phải không? Đó. Còn ngài như vậy là ngài vượt ra, sẵn sàng vượt ra. Dù cách gì nhưng mà cũng vượt ra hết. Cho nên chính vì vậy đó là ngài mới thành Phật, và chúng ta lại ngài mãi gạ hoài không chán là từ chỗ đó. Phải không? Đó. Nhưng mà đó đó, thấy không? Thấy không? Là để nhắc, để đánh thức, thấy không? Cho tất cả mọi người đó. Như vậy thì ngài cũng là cùng ở trong một cái con người như vậy mà ngài có thể ngài vượt ra hết, thấy không? Thì chúng ta tại sao mà không làm được? Mình có một ít trói buộc thôi chứ đâu có nhiều bằng như ngài vậy. Thấy không? Đó. Cho nên đó là một niềm tin để mình tiến lên. Thấy không? Cho nên nghĩa là câu mà thường trong kinh thường nói đó, kia đã là trượng phu thì ta đây cũng vậy đó. Phật là Phật đã thành thì ta cũng là Phật sẽ thành. Đó là một niềm tin để cho tất cả chúng ta đều vươn lên. Cho nên đó là một cái thông điệp cho tất cả thế gian, một cái chân lý bình đẳng cho tất cả. Đó là nói về Đức Phật lịch sử, là Phật có ra đời. Kế là nói về Phật chân thân, tức là Phật chưa từng ra đời. Tức là không phải Phật chỉ dừng trên đó thôi. Tiến lên một bước nữa, như vậy thì Phật chỉ có bấy nhiêu hay sao? Nếu mà Phật mà chỉ có bấy nhiêu đó thôi á, thì chúng ta đi tu theo Phật, bỏ hết những cái sự nghiệp thế gian, tu khổ hạnh, nhọc nhằn thế này thế kia, rồi cuối cùng cũng chết như ai? Như vậy thì có nhiêu đó thôi, thì vậy mình tu để làm gì? Cho nên là có nhiều người lý luận đó, tu cũng chết, không tu cũng chết. Phải không? Đó. Thì Phật tu, giờ các đệ tử Phật tu cũng chết, thế thôi mình tu cũng chết, thế thôi đừng khỏi tu. Đó, có người lý luận kiểu đó. Phải không? Đó. Nhưng mà đây thì không phải vậy. Tiến lên một bước nữa, không? Thì không phải hẳn như vậy. Tức là Phật không phải là chỉ Phật sanh ra, lớn lên, già, bệnh, rồi nhập diệt, lên vàng quả, giống như tất cả thế gian như vậy thôi. Nếu vậy thì có cái gì là pháp xuất thế gian? Cho nên trong kinh Pháp Hoa thì Phật nói thêm, Phật nói Phật đó đó là thuộc về Phật Tích Môn. Tích Môn tức là đây nói về Phật lịch sử đó, không? Tức là Phật hiện thời, không? Lại còn có Phật Bản Môn, tức là sao? Tức là Phật tuổi thọ vô lượng không thể tính đếm, không? Đó. Chứ không phải chỉ có Phật mới thành ở nơi thành gọi là thành già gia dưới cội Bồ Đề. Đó. Thì Phật gọi là Phật Bổn Môn, Phật mà tuổi thọ vô lượng không tính kể đó, thì Phật đó chưa từng có sanh và có diệt. Đó. Cho nên kinh Đại Bát Niết Bàn á thì nói đến gọi là Như Lai thường trụ không biến đổi. Đó. Chứ không phải là chỉ nói là Phật nhập diệt. À, nghĩa là đây mới là Phật chân thân. Nghĩa là Phật chân thân vốn vượt ngoài số kiếp, vượt qua sự sanh diệt vô thường kia, chứ không phải là theo cái chiều vô thường và diệt đó. Thì Phật này á, là không có lên giàn quả. Đó, không có thiêu được. Đó. Cho nên trong Kinh Đại Bàng có cái thí dụ đó, thí dụ về cái ao sưng, cái ao mùa sưng. Có một số người đi chơi thuyền ở trên ao đó, rồi lỡ cái làm rớt hòn ngọc ở dưới ao. Khi làm rớt hòn ngọc dưới ao rồi á, thì nhiều người mới vội vàng lội xuống, lặn xuống đó. Rồi sao? Quơ vào để mà mò tìm. Đụng cái gì đó, đụng cái viên sỏi nào tròn tròn thôi. Được rồi, tôi được hòn ngọc rồi, dơ lên, nhưng mà là hòn sỏi. Bởi vì sao? Lính quýnh, hay không? Lăn xăng lộn xộn. Lúc đó là lính quýnh là lăn xăng rồi, mà nước thì đã dao động, thì đâu có thấy hòn ngọc chỗ nào. Cho nên là cứ mò, thấy tròn, cái chộp đưa lên, tôi được hòn ngọc rồi, nhưng mà sự thật là hòn sỏi. Thì có người trí, để cho mọi người kia làm mệt, không có gì hết rồi á, lên hết rồi á, thì cái để cho mặt nước nó trong lặng trở lại, hay không? Hết còn sao động gì hết, thì nhìn rõ ràng, tìm coi, thấy rõ hòn ngọc nó nằm ngay chỗ đó, thì cái từ từ lặn nhẹ xuống ngay tới đó, lấy đem lên nhẹ nhàng, khỏi cần phải lăn xăng gì hết. Đó, chúng ta tu là chỗ đó đó. Không khéo là cứ làm sao lăn xăng lộn xộn quơ vào, tức là ngay trong cái tâm mà sanh diệt đó, không? Dùng cái tâm sanh diệt lăn xăng lộn xộn này mà cứ quơ vào tìm cái này cái kia, dù cho nắm được cái gì là cũng trong sanh diệt hết. Không phải vội vàng như vậy, không? Mà sao mà phải ở trong cái tâm không sanh diệt mà khéo nhận lấy á, thì không ai gạt được mình. Tức là phải cái tâm sinh diệt nó lặng, không? Những cái suy nghĩ nó yên, rồi cái nhận ra cái lẽ thật đó, rồi theo đó mình sống trọn vẹn, không? Thì đó là nhận hòn ngọc. Chứ còn cứ theo cái tâm sinh diệt này thì dù cho thông minh, lanh lợi, trí tuệ hay cách mấy đi nữa, không? Mà nhận thì cũng nhận trong cái sinh diệt. Tâm này thì đúng là nó cũng lanh lợi lắm, chứ không phải là vừa, không? Vừa cái thức đó, tâm thức nó cũng rất là lanh lợi, cho nên mình cũng nhiều khi bị nó gạt hoài. Thấy vậy tưởng đâu phải rồi, nhưng không phải. Nó bị gì là bị cái thức nó gạt thôi, chứ chưa phải. Cho nên đây là phải đến, phải ở trong cái tâm và không sinh diệt đó. Khi cái tâm thức nó lặng, những cái suy nghĩ nó yên, không? Rồi trong đó khéo thầm nhận ra chỗ đó, rồi khéo nhẹ nhàng sống ở trong đó, chứ không có vội vàng hấp tấp. Thì mới nhận ra cái lẽ thật, cái chân thật, thì đó mới là cái chân thân. Bởi vì đúng với chân lý như đã nói đó, hãy cái gì có sanh thì có diệt. Thì như vậy, ngược lại, cái gì không sanh thì sao? Thì không diệt. Hãy cái gì có sanh thì có diệt, còn cái gì không sanh thì đâu có diệt. Đó. Thì vậy thì mình thấu rõ được cái chỗ, cái bản tâm hay là cái tự tánh chân thật, cái này là chưa từng sanh, thấy không? Nghĩa là trước khi có thế giới nó đã có rồi, trước khi có chư Phật chúng sanh thì nó đã có rồi, thì tức là nó chưa từng sanh, mà chưa từng sanh thì đâu có diệt, thấy không? Thì như vậy thì sống ngay chỗ đó không sướng hơn hay là sống với cái này, sống với cái ta của ta này. Đấy. Nhưng mà bây giờ thì hình như là tất cả chúng ta đều đã thích sống với cái ta của ta này, mà không muốn sống với cái kia. Có khi cũng muốn, nhưng mà cũng còn tiếc cái này. Tức là cái kia thì cũng muốn sống, cái này cũng muốn tiếc, không dám buông. Tức là sao? Đó là mâu thuẫn ở chỗ đó. Cho nên là chưa thành đạo nổi ở chỗ đó. Cho nên ở đây đó là nhắc. Đến nhận rõ cái lẽ thật này, đó mới chính là cái nguồn gốc chân thật của chư Phật và chúng sanh, và đó mới gọi là Phật chân thân đó. Cho nên đó thì đúng mới là gọi là pháp bảo đó. Thì cái này thì không có cái gì trên thế gian này có thể sánh kịp được hết, không? Đúng như là cái lời tán đó, không? Đây là pháp bảo vô thượng, gọi là trăm kiếp nghìn đời không dễ gì được nghe đến lẽ thật này. Cho nên cái bài kệ mà khai thị của sư tổ Trúc Lâm không? Là thân như hô hấp tỷ trung khí, thế tợ phong hành lãnh ngoại vân, đổ nguyên đề đoạn nguyệt như trú, bất thị tầm thường không quá xuân. Tức là thân như hơi thở ra vào mũi, đời tợ gió đùa mây núi xa, tiếng nguyên từng chập trăng sáng rỡ, đâu phải tầm thường xuân luống qua. Tức là chỉ rõ cái thân của chúng ta đây á, không? Cái mà gọi là mình là ta là của ta này đó, nó là cái thân mỏng manh, nó sống gọi là giống như là hơi thở ra vào mũi thôi, hết thở là chết, mỏng manh tạm bợ không có thật gì hết. Còn cõi đời mà mình bám liếng à, không dám xa lìa đây nè, thì nó cũng giống như là cái gì, giống như gió đùa mây núi xa, tức là giống như mây, không? Mây ở trên đỉnh núi đó, mới thấy nó đó, gió nó thổi qua cái là tan trôi đi, tức là tụ đó tan đó, không có bền chắc gì hết. À, không? Đó.